Express.
Sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, nhiều người Việt sinh sống tại Israel rơi vào trạng thái thấp thỏm.
Lần này thì mọi người hoang mang thực sự và lo lắng nhiều hơn, thì ai cũng bàn tán chắc chắn là sẽ có chiến tranh.
Nhiều phương pháp được chuẩn bị, nhiều thói quen mới được thiết lập.
Sẽ có một cái phòng riêng đặc biệt cho hầm trú ẩn. Những cái building thì họ sẽ có cái hầm trú ẩn cho tập thể, nơi nào cũng có, từ miền Bắc tới miền Nam.
Nhà chị thì luôn luôn có một ít đồ kho thôi, rồi nước thì lúc nào cũng mua dư vài bình từ khi chiến tranh.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay.
Breaking news, Hamas says the political leader of the organization the U.S. calls a terror group has been killed in Tehran.
Hơn 30 năm sinh sống tại thành phố Haifa, nằm ở miền Bắc Israel, cách vùng chiến sự dữ dội khoảng 60 km, chị Lê Sơn, 55 tuổi, dù đã quen với việc sống cùng chiến tranh, song chưa bao giờ người dân hoang mang tới vậy.
Khi mà bị ám sát, nhận được tin như vậy là vào cái tầm khoảng chừng 5-6 giờ sáng. Khi mình đi làm thì tất cả mọi thứ, mọi người đều là râm ran, rầm rộ lên. Hầu như là mọi người ở nhà nhiều hơn để đọc cái tin tức thời sự. Mọi người luôn luôn là để ý trên cái điện thoại của mình ấy. Mình cũng bị bất an. Nhiều các thành phố, các khu vực lân cận cách nhà mình khoảng mấy chục cây là báo động, rồi ngủ không yên luôn. Chỉ có thể chị đang nói chuyện với mình bây giờ, nhưng mà có khi một phút sau là chị phải đi chạy vào hầm trú ẩn rồi.
Tháng 10 năm ngoái, khi chiến sự nổ ra, nhà hàng chị đang làm việc nằm trong số hiếm hoi những nơi còn có thể cầm cự hoạt động. Song sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas vừa qua, lượng khách quán chị giảm tiếp 50% và đã tính tới việc đóng cửa.
Bình thường nhé, ban ngày ngày nào cũng có khách vào liên tục, khách vào khách ra đi. Hôm nay mình cũng phải mất đến 50%. Bình thường thì ở ví dụ 120-150 cái ngày cuối tuần ấy, thì bây giờ chắc cũng khoảng chừng 60-70 người. Cũng có một vài bàn họ đặt trước, nhưng mà bây giờ họ cũng hủy là vì cái lý do an ninh. Cái thu nhập của mình ấy, mình bị thụt. Ví dụ như 10.000 thì mình có khoảng 6-7.000. Và mình cũng hy vọng là cái chiến tranh nó sẽ không có tới. Còn nếu mà chiến tranh mà nó tới gần là nhà hàng mình đóng cửa luôn. Mình cũng đã chấp nhận cái sự rủi ro này là trong vòng ít nhất là một tháng mình sẽ phải bù tiền.
Tương tự, chị Kim Borari, sinh sống hơn 15 năm tại Israel cho biết, gần một năm qua, thành phố Tel Aviv, nơi chị ở, mọi sinh hoạt đều đóng băng. Mọi người ra đường chỉ để mua nhu yếu phẩm và tích trữ phòng trường hợp xấu.
Em thì hôm qua nó vắng hơn bình thường, chắc khoảng 40-50%. Hôm qua là ai cũng có cái cảm giác lo sợ là cuối tuần này sẽ bị tấn công nè. Là hôm qua mấy cái siêu thị gần nhà chị là nước uống đóng chai là không còn luôn. Ra siêu thị lớn thì chắc sẽ ép hàng lâu hơn. Tầm 20 người đi về đồ khô này, mì Ý nè. Nói chung là nó chống vắng hơn nhiều. Người dân họ mua họ tích trữ cũng nhiều hơn. Lúc trước xăng chị đổ là nó 56-57. Bây giờ nó ngay là 80 luôn á. Chiến tranh là nó đã nhích giá đã tăng. Rau củ quả này thì nó có tăng nằm tầm 15 shekel một ký. Thì bây giờ nó tăng lên khoảng 20 shekel một ký. Nó cũng hồi hộp, nó cũng lo. Bởi vì chiến tranh không biết nó xảy ra khi nào. Anh chị gì bảo trời ơi, mình không làm ăn được cái gì hết á.
Sống ở vùng tấp nập du khách, chị Kim từng có cuộc sống đủ đầy bằng nghề hướng dẫn viên du lịch. Song từ tháng 10 năm 2023, công ty đóng cửa, chị buộc phải đổi nghề sang làm neo, gội đầu. Nhưng tình cảnh đang ngày càng cam go.
Cuộc sống bình thường lắm. Bãi biển rất là đông, khách du lịch tới Israel rất là nhiều.
Cuộc sống nhộn nhịp lắm.
Một tháng thì phòng của chị có khi là tới 30-40 đoàn. Có tháng chị đi là 30 ngày không về luôn.
Hôm đó nó là ngày cuối cùng của cái dịp lễ Sukkot, là cái dịp đại lễ của Israel. Cho nên là nhà chị đang đi cắm trại. Thì sáng mở mắt ra thì thấy mọi người nhau. Thế ông xã bảo chứ đợt này khả năng là chắc có lẽ là một năm nữa em không có đoàn đâu. Mình không tin luôn mà, nơm nớp. Rồi kéo dài cả 3 tháng như vậy bị sốc luôn. Toàn xã hội bị sốc, nhiều người sợ họ không dám mở cửa đó luôn á. Tại vì mấy cái làng mà gần biên giới là nó vô, nó phá, xong bắt đầu là nó đột nhập vào nhà, nó giết tại nhà luôn.
Nhiều nhà hàng đóng cửa lắm, và đóng luôn đó. Mấy chục ngàn doanh nghiệp của Israel từ tháng 10 giờ là đóng cửa luôn. Mà không riêng chị đâu, là 99% là mất việc. Cho nên là chị chuyển qua cái nghề khác. Mở một cái tiệm gội đầu dưỡng sinh, nói chung là mình làm cầm chừng thôi. Còn bây giờ thì mình mở một cái spa nhỏ nhỏ, mình thu nhập chưa là gì, chắc chỉ khoảng là 2-3 thôi.
Chị Kim nói thêm 1-2 tháng bản thân sẽ không cáng đáng nổi, song phương án là gì chị cũng không rõ. căng thẳng Israel và Hamas nổ ra thành chiến sự từ tháng 10 năm 2023 khi Hamas phóng hàng nghìn quả rocket vào Israel và tiến hành cuộc đột kích hiệp đồng bằng đường bộ, dù lượn trên không, đường biển. Chiến dịch đã khiến ít nhất 70 người Israel thiệt mạng cùng hàng trăm người bị thương. Mới đây nhất, thủ lĩnh Hamas bị ám sát ở thủ đô Iran vào ngày 31 tháng 7. Sự việc gây ra làn sóng giận dữ, Iran và các đồng minh cáo buộc Israel thực hiện vụ ám sát và thề sẽ trả đũa. Nhiều chuyên gia nhận định việc này sẽ gây ra cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông. Ngay sau đó, một số nước như Mỹ, Anh, Pháp đã đồng loạt khuyến cáo công dân rời Lebanon, Israel hay Iran. Một số hãng hàng không cũng đã đình chỉ chuyến bay đến và rời Lebanon do lo ngại chiến sự quy mô lớn nổ ra. Không thể lường trước tình hình sắp tới ra sao, song trước mắt những người Việt còn bám trụ tại Israel nói, tạm yên tâm bởi hệ thống hầm trú ẩn dày đặc tại đây. Họ đang thiết lập thói quen mới là tích trữ đồ ăn và vật phẩm thiết yếu khi tình hình thêm căng thẳng.
Cái tình hình ở bên này nó là một cái đất nước liên tục có chiến tranh, cho nên là hầu như là tất cả các khu vực đều có hầm trú ẩn chung. Nhà mình hoặc các nhà mới xây thì họ cũng sẽ có hầm trú ẩn cho riêng nhà họ. Ngay trong cái phòng của mình, những cái building thì họ sẽ có cái hầm trú ẩn cho tập thể. Nơi nào cũng có, từ miền Bắc tới miền Nam. Sau cái hồi mà mùng 7 tháng 10 ấy, trước thì mình không có quan tâm nhiều lắm, nhưng mà sau đó thì mình có chuẩn bị, ví dụ chẳng hạn như là trong cái phòng trú ẩn của mình thì mình sẵn sàng là mình để nước uống này, cái nước đèn pin để khi mà mất điện ấy, thì mình sẵn sàng mình có đài á, cũng từ bằng pin chẳng hạn như thế, nóng các cái chương trình rồi thoại bằng dây ấy, là mình sẵn sàng mình đã có những cái đó.
Nhà chị thì luôn luôn có một ít đồ kho thôi, rồi nước thì lúc nào cũng mua dư vài bình, từ khi chiến tranh về lúc nào trong nhà cũng có sẵn mấy cái đồ đấy cả.
Mỗi người phải chuẩn bị giống như là có một ít tiền mặt rồi passport, giấy tờ mình để ở một cái chỗ. Chị thì chuẩn bị một ít quần áo mùa đông mình để sẵn trong cái vali đó. Thì nếu mà có cái tình huống nào đó thì mình có thể là đi mình cầm theo được.
Tại Israel, Đại sứ quán Việt Nam cho biết người Việt sinh sống hiện còn khoảng 500 người, chủ yếu tập trung ở các thành phố, không ai sống ở khu vực biên giới với Lebanon và dải Gaza. Đại sứ quán đang thường xuyên liên lạc với cộng đồng người Việt để nắm bắt tình hình và hỗ trợ kịp thời, đồng thời lập danh sách người có nhu cầu về Việt Nam. Song đến nay, hầu hết tâm thế của người Việt nơi đây là quyết bám trụ. Dành nửa đời xây dựng cuộc sống sự nghiệp tại Israel, chị Kim sẽ ứng biến với tình cảnh cho tới khi nào có thể.
Sự bản thân người mẹ mình cũng thấy, đôi khi mình cũng nghĩ ở đây cuộc chiến hoài thì trẻ mình cũng muốn con mình được an toàn. Thì ông xã nhất quyết ông sẽ không đi. Rồi ông xã nói là không có nơi nào mà an toàn cho người Do Thái bằng cái mảnh đất này. Thấy ông xã khẳng định chắc chắn thì mình thấy tinh thần của anh vững quá, mạnh quá, cho nên là mình khuất phục theo thôi. Thì có cái quyết định để mình di chuyển ấy, thì chị cảm thấy nếu mà lúc đó quân đội của Israel hoặc là mình nhìn vào cái thế trận của Israel, đó là quân đội Israel không nắm được tình hình nữa, không kiểm soát được tình hình ấy, hoặc để Lebanon tràn vào Israel hoặc chiếm đóng một phần đất ngục của họ.
Coi nơi mình sống là quê hương thứ hai, chị Lê Sơn cũng chuẩn bị sẵn tinh thần góp sức hỗ trợ người dân nước này chống chọi với chiến tranh.
Trước mắt thì mình sẽ coi thời sự và mình không đi ra ngoài đường và mình ở trong nhà, mình ở cái nơi mà giống như là an toàn nhất có thể. Mình có lo sợ thì mình có lo sợ, nhưng mà để mà cái ý định của mình di rời khỏi đất nước thì mình chưa có ý định. Mình còn có gia đình, mối lo sợ đấy nó không nằm ở cá nhân của mình mà nó là cá nhân của chung của tập thể, là cái vận mệnh chung của đất nước. Thì chị nghĩ rằng là không có một cái lý do gì mà khi mà cái đất nước mà lâm nguy như vậy mà mình sẽ phải chạy trốn khỏi. Mà nếu mà mình giúp đỡ được là bạn quân đội, ví dụ mình gửi đồ ăn cho các bạn hoặc mình làm gì đấy, mình cũng sẵn sàng, mình làm.
Không chỉ Israel, Đại sứ quán Việt Nam tại Lebanon cũng ra khuyến cáo công dân không nên tới khu vực này. Người Việt đang sinh sống tại đây được khuyến cáo rời đi khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Trong trường hợp bất khả kháng, đề nghị công dân Việt Nam còn ở lại thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Khi cần hỗ trợ, có thể liên lạc ngay với Đại sứ quán. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.